Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay ngày 14 tháng 6 năm 2022, thứ ba sau Chúa Nhật thứ 11 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 5, từ câu 43 đến câu 48. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Anh em đã nghe luật dạy rằng, hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy bảo anh em, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em Đấng ngự trên trời, vì người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ tra hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu, ngay cả người ngoài cũng chẳng làm như thế sao? Vậy, anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện." Quý ông bà và anh chị em thân mến, tiếp nối với những giáo huấn về tinh thần bất báo phục trong bài giảng trên núi, bài giảng lớn đầu tiên của Đức Giêsu trong sách Tin mừng Matthêu. Trích đoạn lời Chúa hôm nay giới thiệu thêm cho chúng ta một lối sống khác cần có của công dân nước trời, đó là yêu kẻ thù. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Anh em đã nghe luật dạy rằng, hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy bảo anh em, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em." Sách Lê-vi buộc người Do Thái yêu thương người thân cận, tức là người cùng sống giao ước với Đức Chúa, những thành viên của cộng đồng dân Thiên Chúa. Người ngoại quốc mà đi vào cộng đồng tôn giáo của người Israel thì cũng được hưởng tình yêu này. Những kẻ ngược đãi ở đây được hiểu là kẻ thù chống lại niềm tin và lối sống Kitô giáo. Yêu kẻ thù không có nghĩa là trở thành bạn hữu của họ, nhưng là tỏ ra thông cảm, nhân ái và sẵn sàng trợ giúp. Đức Giêsu đã yêu thương mọi người, nhưng không phải không có những sự ưu ái đối với một số người. Và người cũng không ngại nói lên những lời răn đe và trách mắng các đối thủ của người. Môn đệ Đức Giêsu phải mở rộng vòng tròn người thân cận ra bên ngoài những gì luật dạy và những người thu thuế cùng dân ngoại vẫn thực hành. Người thân cận không chỉ là những người công chính, những người tốt, những ai yêu thương anh em, các anh em, nhưng là tất cả mọi người, đặc biệt là các kẻ thù, những kẻ ngược đãi anh em, những người xấu và những người bất chính. Môn đệ Đức Giê-xu chỉ trở thành con của Chúa Cha trong mức độ người ấy mô phỏng lối hành xử của mình theo cách ứng xử của Chúa Cha, nghĩa là yêu thương người khác kể cả kẻ thù, y như Chúa Cha vẫn yêu thương họ. Khi yêu thương mọi người không phân biệt kỳ thị, các Kitô hữu chứng tỏ cách chắc chắn và trung thực nhất dạy quan hệ họ hàng với Thiên Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em, đó là sự mới mẻ Kitô giáo, đó là sự khác biệt Kitô giáo. Cầu nguyện và yêu mến, đó là những điều chúng ta phải làm, và không chỉ đối với người yêu mến chúng ta, không chỉ đối với các bằng hữu, không chỉ với dân tộc của mình. Bởi vì tình yêu của Đức Giê-xu không biết đến biên giới hay rào cản. Bởi vì mức độ của Đức Giê-xu là tình yêu không mức độ. Người yêu cầu chúng ta lòng can đảm của một tình yêu không tính toán. Biết bao lần chúng ta đã chẳng lãng quên những yêu cầu của người bằng cách ứng xử hệt như mọi người. Thương người như thể thương thân, đó là nét đẹp truyền thống ngàn đời của người Việt Nam. Nét đẹp này đã gặp gỡ lời dạy yêu đồng loại như chính mình của Cựu Ước, và còn hơn thế nữa là lời dạy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em của Tân Ước. Để có thể yêu thương kẻ thù, mỗi người phải vượt lên chính mình nhằm chiến thắng hận thù và chấp nhận mọi thị phi. Yêu thương kẻ thù là một nhân đức anh hùng, là bằng chứng của sự từ bỏ chính bản thân và là tình yêu thương ở mức tuyệt hảo. Cầu nguyện cho kẻ ngược đãi mình, đó là bằng chứng của lòng bao dung và tha thứ trọn vẹn. Lạy Chúa, xin đổ tràn trên chúng con tình thương của Ngài, để chúng con được giải thoát khỏi tình yêu hẹn hẹp và tính toán, mà quảng đại yêu thương tất cả mọi người, ngay cả những kẻ chống đối và có ác cảm với chúng con. Amen.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Geneva Thụy Sĩ, Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô lên án vụ tấn công tại Nigeria. Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva Thụy Sĩ lên án vụ thảm sát những người vô tội tại Nigeria và kêu gọi chính quyền nước này bảo vệ an ninh cho dân chúng. Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô được thành lập vào năm 1948 và hiện quy tụ khoảng 400 giáo hội không công giáo, gồm chính thống, Tin Lành và Anh giáo, với khoảng 500 triệu tín hữu Kitô trên thế giới và có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ. Trong thông cáo công bố hôm 9 tháng 6 vừa qua, Linh mục Ioan Sauca thuộc chính thống Rumani, Tổng thư ký Hội đồng Đại kết, bày tỏ kinh hoàng về vụ một cộng đoàn công giáo Nigeria bị tấn công và sát hại trong lúc tham dự thánh lễ sáng Chủ nhật ngày 5 tháng 6 tại nhà thờ Thánh Francisco Xavier ở Ovo, bang Ondo, và khẳng định rằng cuộc tấn công dã man này là một tội ác chống lại nhân loại và là một xúc phạm đối với sự thánh thiêng của sự sống, vốn là xác tín chung của mọi tôn giáo. Không có biện minh nào về tôn giáo hay cách khác cho hành động tàn ác này. Cha Sauca cũng nhắc đến những vụ tấn công và giết hại, bắt cóc những người vô tội tại nhiều nơi ở Nigeria và nhận định rằng đó không phải chỉ là những vụ riêng rẽ, nhưng là thành phần của một cuộc khủng hoảng từ lâu và ngày càng gia tăng. Hiển nhiên là tình trạng an ninh ở Nigeria ngày càng đồi tệ hơn. Linh mục Tổng thư ký Hội đồng Đại kết cũng nhận xét rằng những hoạt động của các nhóm bất lương tạo nên một đe dọa cho dân chúng ở Nigeria với trào lưu cực đoan bạo lực, và nếu không có biện pháp chống lại thì sẽ làm thương tổn hòa bình và an ninh cho toàn vùng. Cha nói thêm rằng bảo vệ sinh mạng và tài sản của dân chúng là nghĩa vụ chính của mọi chính quyền. Vì thế chính phủ Nigeria và các nhà chức trách cần chu toàn nghĩa vụ của mình, tái lập an ninh tại mọi vùng bị thương tổn và làm sao để các thủ phạm bị bắt và trả lẽ về những tội ác của họ. Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô cũng bày tỏ tình liên đới và hỗ trợ các giáo hội Kitô ở Nigeria trong việc tìm cách chu toàn sứ vụ thiết yếu đối với công lý, hòa bình, phẩm giá và các quyền con người trong thời kỳ khủng hoảng đang gia tăng hiện nay. Chúng tôi cầu nguyện để anh chị em có thể cảm nghiệm sự hiện diện và tình thương của Thiên Chúa, cả trong những lúc có nhiều thách đố như hiện nay. Tin Giáo phận Phú Cường, thánh lễ tuyển chức linh mục tại Giáo phận Phú Cường. Sáng thứ Tư, ngày 8 tháng 6 vừa qua, Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục Giáo phận Phú Cường, đã chuyển chức linh mục cho 6 phó tế của giáo phận thuộc khóa 16 Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Đồng tế trong thánh lễ với Đức Cha Giuse có đông đảo quý linh mục trong và ngoài giáo phận và đông đảo giáo dân trong giáo phận. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Giuse đã nêu ra một vấn nạn dựa trên cầu chúc của một cha dành cho quý tân chức trước ngày chịu chức linh mục: chúc mừng quý thầy ngày mai đổi đời. Đức Cha Giuse đã đặt một câu hỏi rằng, đổi đời là đổi như thế nào? Đổi đời để trở nên tốt hơn, đổi đời để trở nên linh mục thừa tác của Chúa, trở nên con người phụng sự Chúa, phục vụ dân của người một cách tốt đẹp. Các cha trở nên thánh thiện hơn, hay đổi đời này nhiều khi cũng do thực tế con người yếu đuối với ba thù là ma quỷ, thế gian và xác thịt tác động có thể làm cho cuộc đổi đời này nó mang một chiều hướng đi về phía tiêu cực, để rồi có khi không nên thánh mà trở nên đời hơn. Có lẽ, điều mà Đức Cha Giuse đặt ra ở trên cũng là điều quan trọng để cho các tân chức suy nghĩ và ý thức hơn về sứ vụ linh mục của mình, để rồi cuộc đổi đời này mang một ý nghĩa tích cực, đó là đổi mới trong ân sủng của Thiên Chúa, và từ đó, quý tân chức trở nên tốt hơn, thánh thiện hơn, trở nên người phục sự Thiên Chúa, phục vụ dân của Chúa trong tư cách là linh mục như lòng Chúa mong ước. Sau hết, Đức Đức cha Giuse cầu chúc quý tân chức luôn mang ý nghĩa tích cực của lời chúc đổi đời. Thánh lễ kết thúc trong niềm vui của giáo phận Phú Cường, của gia đình tân linh mục và của bản thân các tân chức. Tin Liban, Đại hội thường niên các giám mục Maronite Liban. Ngày 8 tháng 6 vừa qua, Đại hội thường niên của các giám mục Công giáo Maronite là cộng đoàn Kitô lớn nhất ở Liban đã khai diễn tại tòa thượng phụ Berke gần thủ đô Beirut. Đại hội bắt đầu với 3 ngày tĩnh tâm và tiếp đến là khóa họp tông nghị hàng năm. Đầu cuộc gặp gỡ, Đức Hồng y Bekararai, thượng phụ Công giáo Maronite, nhắc nhở các giám mục rằng chúng ta hãy mang trong tâm hồn dân tộc chúng ta và tất cả các dân tộc đang chịu đau khổ vì chiến tranh, vì bị phong tỏa, tấn công, di tản và xuất cư tại Ukraine và tại bao nhiêu quốc gia khác. Chúng ta hãy cầu xin Chúa, Thiên Chúa Hòa Bình hoạt động với quyền năng khôn tả của Người để hòa bình chiến thắng tại các nước ấy và an ủi những người đang đau khổ. Trong lời mở đầu, Đức Hồng Y Dài không quên nhắc đến các giám mục Maronite qua đời trong năm qua và cầu nguyện cho sự ổn định của Liban để đất nước vượt thắng tình trạng khủng hoảng hiện nay về chính trị, kinh tế, tài chánh, lương thực. Đức Hồng Y nói, chúng ta hãy cầu nguyện để một chính phủ sớm được thành lập tại Liban này để quyền hành pháp có thể đảm nhận các công tác của mình. Vị giảng tĩnh tâm cho các giám mục là cha Nazim Enhelu thuộc dòng thừa Saliban. Sau những ngày tĩnh tâm, khóa họp thường niên sẽ chính thức bắt đầu từ thứ hai ngày 13 tháng 6 và sẽ kéo dài trọn một tuần lễ. Từ sau cuộc bầu cử quốc hội tại Liban vào ngày 15 tháng 5 vừa qua, chưa có bước tiến nào trong việc thành lập một chính phủ mới tại nước này. Kết quả cuộc bầu cử không khả quan và tình hình chính trị tại Liban có nguy cơ bị tê liệt do sự phân hóa các lực lượng và đảng phái chính trị. Tìm Managua, Nicaragua, 190 vụ tấn công giáo hội Công giáo Nicaragua trong gần 4 năm qua. Trong gần 4 năm qua, giáo hội Công giáo tại Nicaragua bị chế độ của Tổng thống Daniel Ortega tấn công 190 lần, với những vụ sát nhiễu bắt hại các giám mục và linh mục, phá hoại, xúc phạm các thánh đường, kể cả nhà thờ chính tòa thủ đô Managua. Trên đây là nội dung của phúc trình mang tựa đề Nicaragua phải chăng là một giáo hội bị bắt hại, do luật sư Marta Patricia Molina Montenegro, thành viên đài quan sát phòng minh bạch và chống tham nhũng thực hiện. Phúc trình nhận xét rằng, vai trò của giáo hội Công giáo là cơ bản trong cuộc khủng hoảng về các quyền con người mà Nicaragua đang phải chịu. Về vai trò của giáo hội Công giáo, phúc trình cho thấy chế độ Ortega cai trị liên tục tại Nicaragua từ 15 năm qua, với vợ của ông là Rosario Murillo, nay là phó tổng thống, bắt đầu bắt hại các giám mục, linh mục, chủng sinh, tu sĩ, các nhóm giáo dân và tất cả những gì liên hệ trực tiếp hay gián tiếp với giáo hội Công giáo. Cuộc khủng hoảng tại Nicaragua bộc phát hồi tháng 4 năm 2018 với những cuộc biểu tình phản đối một loạt những cải tổ hệ thống an sinh xã hội, gia tăng sự đóng thuế của các công ty và nhân viên, cũng như giảm tiền hưu dưỡng. Các cuộc biểu tình bắt đầu từ thành phố Lê Ông và lan rộng trên toàn quốc. Chính phủ đã mạnh mẽ đàn ép, làm cho 335 người thiệt mạng. Phúc trình cho biết, trước tháng 4 năm 2018, thỉnh thoảng mới có những vụ bắt hại giáo hội. Nhưng sau ngày đó, sự thù nghịch chống giáo hội gia tăng và ngày càng tệ hơn. Các cuộc tấn công và ngôn từ đe dọa của vợ chồng Tổng thống Nicaragua chống hàng giáo phẩm Công giáo ngày càng rõ ràng và thường xuyên. Những vụ tấn công các hoạt động bác ái của giáo hội Công giáo cũng gia tăng. Phúc trình liệt kê 46 vụ tấn công giáo hội Công giáo trong năm 2018, năm 2019 là 49 vụ, năm 2020 là 40 vụ, kể cả vụ xúc phạm và ném bom xăng vào nhà thờ chính tòa Managua gây thiệt hại cho nhà nguyện máu Chúa Kitô. Năm ngoái 2021 có 35 vụ, kể cả những vụ xúc phạm và trộm cắp tại các nhà thờ, và sự lăng mạ của Tổng thống Daniel Ortega chống các giám mục và linh mục Công giáo. Năm nay, cho đến tháng 5, đã xảy ra 21 vụ tấn công giáo hội được ghi nhận, kể cả vụ sách nhiễu Đức cha Rolando José Álvarez, giám mục giáo phận Matagalpa. Cũng nên nói thêm rằng, hồi tháng 3 năm nay, Đức Tổng giám mục Sứ thần Tòa Thánh tại Nicaragua, Wanderman Stanislaw Sometag, người Ba Lan, đã bị trục xuất và cho đến nay không có vị sứ thần mới tại nước này. Tin Vatican, Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân viện phụ biển Đức Thánh Paulo Ngoại Thành. Ngày 8 tháng 6 năm 2022, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Cha Donato Ogliari, hiện là viện phụ đàn viện mẹ Monte Cassino, làm tân viện phụ đàn viện Thánh Paulo Ngoại Thành, và đồng thời bổ nhiệm cùng vị viện phụ làm giám quản tông tòa đàn viện biệt hạt Monte Cassino ở miền nam Roma. Đây là đàn viện mẹ của tất cả các đàn viện thuộc dòng biển Đức, nơi Thánh Biển Đức đã soạn tu luật về đời sống chung trong cộng đoàn. Đây là dòng cổ kính nhất còn tồn tại trong giáo hội Công giáo ở Tây Phương. Viện phụ Donato Ogliari, người Ý, năm nay 65 tuổi. Năm 2014, Ngài được bổ nhiệm làm viện phụ đàn viện biệt hạt Monte Cassino, có quy chế giống như một giáo phận và có một số giáo xứ thuộc quyền Đức viện phụ. Đàn viện Thánh Paulo Ngoại Thành gắn liền với đền thờ này, khai sinh từ cộng đoàn đàn tu đầu tiên cạnh mộ Thánh Paulo Tông Đồ, và theo ý các vị giáo hoàng, đàn viện này bảo đảm sự hiện diện liên tục và chúc tụng Thiên Chúa. Từ năm 1981 trở đi, đàn viện này không còn là đàn viện biệt hạt và không có quyền tài phán trên các lãnh thổ phụ cận nữa. Rồi năm 2003, Tòa Thánh bãi bỏ giáo xứ Thánh Paulo và quyền biệt hạt của đàn viện. Tòa Thánh cũng thiết lập một vị hồng y giám quản đền thờ Thánh Paulo Ngoại Thành. Các đàn sĩ tiếp tục đảm nhiệm việc phụng tự và việc giải tội tại đền thờ. Tin giáo phận Hải Phòng họp mặt tại giáo hạt Mạo Khê hướng tới Thượng hội đồng giám mục thế giới lần thứ 16. Sáng thứ Tư ngày 8 tháng 6 vừa qua, Đức cha Vincent Nguyễn Văn Bản, giám mục giáo phận Hải Phòng, đã về thăm mục vụ và hiện diện với quý cha giáo hạt Mạo Khê trong ngày gặp mặt tại giáo xứ Mạo Khê. Hiện diện trong buổi gặp mặt có cha Anton Trần Văn Minh, hạt trưởng Mạo Khê, cùng với đông đủ quý cha trong giáo hạt. Ngay sau khi đặt chân tới giáo xứ, Đức cha Vincent đã tới thăm nhà thờ, các lớp học giáo lý hè của các em thiếu nhi. Trong cuộc hội thảo tìm công nghị hướng tới một giáo hội hiệp hành, Đức cha Vincent cùng với quý cha bàn về các vấn đề liên quan đến đời sống đức tin của các thành phần dân Chúa trong giáo hội nói chung và giáo hạt Mạo Khê nói riêng. Quý đấng bậc cũng trao đổi, nhận xét dựa trên bản đúc kết những ý kiến đóng góp của bà con giáo dân đã được quý cha tổng hợp trước đó. Đức cha lắng nghe các cha xứ chia sẻ về tình hình các giáo xứ trong giáo hạt và bàn bạc góp ý đường hướng mục vụ cụ thể cho từng giáo xứ. Sau giờ hội thảo, ban hành giáo, đại diện các hội đoàn đạo đức trong giáo xứ đến chào mừng vị cha chung giáo phận nhân dịp ngài viếng thăm giáo xứ. Ngày hội thảo kết thúc với giờ chầu thánh thể do cha xứ Isidoro Phạm Văn Toàn chủ sự. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 11b đến câu 17. Khi ấy Đức Giêsu nói với họ về nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa. Ngày đã bắt đầu tàn, nhóm 12 đến bên Đức Giêsu thưa người rằng: "Xin Thầy cho đám đông về để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng." Đức Giêsu bảo: "Chính anh em hãy cho họ ăn." Các ông đáp: "Chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này. Quả thật có tới chừng 5.000 người đàn ông." Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Anh em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm khoảng 50 người một." Các môn đệ làm y như vậy và bảo mọi người ngồi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. Mọi người đều ăn và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được 12 thúng. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay thuật lại, Đức Giêsu và các môn đệ lui về miền Bethsaida để nghỉ ngơi. Bethsaida là một vùng vắng vẻ phía bên kia sông Giô-đan. Tuy nhiên đám đông dân chúng đoán biết trước nên lại kéo đến và được Đức Giêsu tiếp đón, giảng dạy và chữa lành. Vào lúc cuối ngày hôm đó đã xảy ra phép lạ hóa bánh ra nhiều. Chỉ riêng sách tin mừng Luca ghi lại các chi tiết. Các môn đệ đề nghị với Đức Giêsu rằng ở đây là nơi vắng vẻ, không có hàng quán để mua thức ăn. Xin Thầy giải tán đám đông để họ tự lo cho mình. Tuy nhiên Đức Giêsu đã nói với các ông: "Chính anh em hãy cho họ ăn." Đây vừa là một mệnh lệnh về sứ vụ của các môn đệ, vừa cho thấy tấm lòng của Đức Giêsu với dân chúng đang cần đến của ăn. Hôm nay chúng ta mừng lễ mình máu Thánh Chúa Giêsu. Có nhiều người đã cố gắng tìm cách lý giải một cách dễ hiểu nhất về sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Có người cho rằng sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể chỉ có tính cách biểu tượng và ý nghĩa. Nhưng nói như vậy là cho rằng Đức Giêsu không hiện diện thực sự trong bí tích thánh thể. Đây là cách diễn giải sai lạc đạo lý về bí tích này. Trái lại, Đức Giêsu không chỉ hiện diện một cách biểu tượng hay ý nghĩa mà thôi, mà Ngài còn hiện diện một cách thật sự trong bí tích thánh thể. Tin mừng theo Thánh Gioan thuật lại tuyên bố của Đức Giêsu: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Ngày xưa trong sa mạc, dân Israel đã hỏi nhau: "Làm sao Thiên Chúa có thể lấy gì cho chúng ta ăn, cho chúng ta uống?" Nhưng rồi, họ đã được ăn manna và được uống nước chảy ra từ tảng đá. Cũng vậy, hôm nay các môn đệ nói với Đức Giêsu: "Ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá, chừng ấy thì thấm vào đâu so với đám đông dân này?" Nhưng rồi, họ không chỉ được ăn một chút ít, mà được ăn no nê đến dư thừa. Đó là điều chúng ta có thể tin được rằng, không chỉ có một số ít người, nhưng cả nhân loại đều được ăn uống thịt và máu Đức Giêsu. Công đồng Trento dạy rằng, khi cử hành mầu nhiệm thánh thể, chính Chúa Giêsu và Thánh Thần của Người đã biến đổi bản thể của bánh và rượu, trở thành mình và máu Đức Giêsu. Nhờ sự hiện diện đích thật đó, Đức Giêsu trở thành nguồn lương thực nuôi đời sống người tín hữu. Bánh và rượu trong thánh lễ là tượng trưng cho hoa màu ruộng đất và lao tác của con người. Những lễ vật đó sẽ được thánh hiến để trở thành của ăn, của uống siêu nhiên cho nhân loại. Khi đón nhận thánh thể, con người sẽ lại được biến đổi để trở thành một phần của Thiên Chúa. Bữa tiệc thánh thể không chỉ nuôi dưỡng linh hồn người tín hữu, nhưng còn trở thành nguồn năng lực biến đổi thế giới. Chúng ta nhớ lại sự kiện hai môn đệ trên đường về làng Emmau vào chiều ngày phục sinh. Đức Giêsu hiện ra với các ông trong dáng vẻ của một người khách lạ. Người trao đổi, tranh luận với hai ông nhưng hai ông không nhận ra người. Chỉ đến khi hai ông mời người vào nhà dùng bữa với mình, khi người cầm bánh bẻ ra trao cho họ, lúc ấy họ đã nhận ra người. Ngày xưa Đức Giê-xu đã làm phép lạ hoa bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng. Ngày nay Thiên Chúa tiếp tục làm việc đó nhờ vào đôi bàn tay rộng mở, nhờ vào trái tim quảng đại của mỗi chúng ta. Nhìn ra xung quanh, chúng ta có thể nhận ra có biết bao nhiêu anh chị em chúng ta đang phải thiếu thốn cả tinh thần lẫn vật chất. Những trẻ em và phụ nữ ở Phi Châu, những người di dân đang phải đau khổ trên đường tìm kiếm điều kiện sống bình an. Họ đang cần, rất cần sự trợ giúp về cả tinh thần lẫn vật chất của nhiều người. Đừng như các môn đệ của Đức Giê-xu trong bài tin mừng hôm nay, lo thoái thác sứ vụ chăm lo cho cộng đồng, rằng mình chỉ có vỏn vẹn 5 chiếc bánh và 2 con cá. Với sự đóng góp quảng đại của chúng ta, Thiên Chúa có thể làm được nhiều điều kỳ diệu, vượt qua sức tưởng tượng của mỗi người. Thánh Phaolô khuyên nhủ chúng ta rằng, mỗi người hãy cho, tùy theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền, không miễn cưỡng, vì ai vui vẻ dâng hiến thì được Thiên Chúa yêu thương. Vậy mỗi người chúng ta hãy để bí tích thánh thể biến đổi tâm hồn mình, nhờ đó chúng ta có thể rộng rãi, quảng đại, mở rộng trái tim với anh chị em đồng loại. Ngày nay, giáo hội vẫn tiếp tục tái cử hành cuộc vượt qua của Đức Giê-xu trong mỗi thánh lễ. Ở đó Đức Giê-xu không chỉ đơn giản là thiên vượt qua của Thiên Chúa, nhưng chính người trở thành của ăn, của uống dưỡng nuôi linh hồn nhân loại. Nhờ thánh thể, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống thần linh của chính Ngài. Vì biết rằng sự sống thần linh của chúng ta còn non yếu, nên Đức Giê-xu muốn dùng chính mình và máu người để tiếp sức và hồi sinh chúng ta. Ấy vậy mà, nhiều Kitô hữu chẳng ý thức được sự cao quý của bí tích tình yêu này. Có thể, họ đón rước bí tích này với thái độ thờ ơ lạnh nhạt, như một thói quen hay như một hành động nhân sinh bình thường. Họ chẳng ý thức được mình đang tiếp rước chính đấng là nguồn của sự thật và sự sống. Trên con đường tiến về quê hương vĩnh cửu, vì biết rằng đó là con đường gian nan khó khăn, Đức Giê-xu đã trao cho chúng ta của ăn đàng là chính mình và máu người như lời người tuyên bố. Ai ăn thịt và uống máu người thì có sự sống đời đời. Quả vậy, giống như thân xác cần phải ăn uống mới có thể tồn tại, linh hồn chúng ta cũng cần phải ăn uống thần lương mới đủ sức vượt qua mọi trở ngại, cầm cự được trước các cơn cám dỗ và đủ sức đi chọn con đường dương thế, tiến về quê hương vĩnh cửu, nơi Đức Giê-xu đang chờ đợi mỗi người chúng ta. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Vi An phụ trách. Chúa Ba Ngôi cách mạng hóa lối sống chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói nhiều tiền trong buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 15.000 tín hữu và du khách thành thường năm châu tại quảng trường Thánh Pedro Trưa Chúa Nhật ngày 12 tháng 6 vừa qua, đại lễ Chúa Ba Ngôi. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa bài tin mừng của ngày lễ. Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buona domenica. Oggi è la solennità della Santissima Trinità. Nel Vangelo della celebrazione, Gesù ci presenta le altre due persone divine, il Padre e lo Spirito Santo.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay lễ trọng kính Chúa Ba Ngôi. Trong bài tin mừng, Chúa Giê-xu trình bày cho chúng ta hai ngôi vị khác của Thiên Chúa là Chúa Cha và Chúa Thánh Linh. Về Thánh Linh, Ngài nói, người sẽ không tự mình mà nói, nhưng sẽ lấy điều của Thầy và loan báo cho các con. Và về Chúa Cha, Chúa Giê-xu nói, tất cả những gì Cha Thầy có là của Thầy. Chúng ta nhận xét rằng, Chúa Thánh Linh nói, không phải tự mình. Người sẽ loan báo Chúa Giê-xu và mặc khải Chúa Cha. Và Chúa Cha là đấng sở hữu mọi sự, vì Ngài là nguồn gốc mọi sự, ban cho Chúa Con tất cả những gì Ngài sở hữu. Ngài không giữ lại cho mình điều gì, nhưng ban trọn vẹn cho Chúa Con. Và bây giờ, chúng ta hãy nhìn chính mình, nhìn điều mà chúng ta nói và điều mà chúng ta sở hữu. Khi chúng ta nói, chúng ta luôn muốn người khác nói tốt về chúng ta và điều mà chúng ta là. Bao nhiêu khác biệt so với Chúa Thánh Linh thì nói, người loan báo những người khác. Và về điều mà chúng ta sở hữu, chúng ta rất ghen tuông về những điều đó, và chúng ta rất khó chia sẻ với những người khác, kể cả những người thiếu những thứ cần thiết. Nói thì dễ, nhưng trong thực hành thật là khó dường nào. Và bây giờ, chúng ta mừng lễ Chúa Ba Ngôi, đây không phải là một việc thực tập thần học, nhưng là một cuộc cách mạng lối sống của chúng ta. Thiên Chúa, trong đó mỗi ngôi sống cho ngôi khác, chứ không cho chính mình, thách thức chúng ta sống với tha nhân và sống cho tha nhân. Ngày hôm nay, chúng ta có thể tự hỏi xem cuộc sống chúng ta có phản ảnh Thiên Chúa là đấng mà chúng ta tin tưởng hay không? Tôi là người tuyên xưng niềm tin nơi Thiên Chúa Cha, Con và Thánh Thần. Tôi có tin thực rằng, để sống, tôi cần những người khác, tôi cần hiến thân cho tha nhân, tôi cần phục vụ những người khác hay không? Tôi khẳng định điều đó bằng lời nói hay bằng cuộc sống. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Ba Ngôi và duy nhất, cần được chứng tỏ như vậy bằng những sự việc trước khi bằng lời nói. Thiên Chúa là tác giả sự sống, được thông truyền, ít qua sách vở hơn là qua chứng tá cuộc sống. Như Thánh Sử Tin Mừng Gioan đã viết, Thiên Chúa là tình thường, tỏ mình qua tình thường. Chúng ta hãy nghĩ đến những người tốt lành, quảng đại, hiền lành chúng ta đã gặp, nhớ đến cách suy nghĩ và hành động của họ. Chúng ta có thể có một phản ánh nhỏ về Thiên Chúa là tình thường. Và yêu thương có nghĩa là gì? Là không những muốn và làm điều tốt lành, nhưng trước đó, nơi căn cội đã đón nhận những người khác, nhường chỗ cho họ, dành khoảng trống cho tha nhân. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, để hiểu điều đó rõ hơn, chúng ta hãy nghĩ đến những tên của các ngôi vị Thiên Chúa mà chúng ta tuyên xưng mỗi khi chúng ta làm dấu thánh giá. Ví dụ, Chúa Cha sẽ không là Cha nếu không có Chúa Con. Cũng vậy, Chúa Con không thể được nghĩ đến một mình, nhưng luôn luôn như Con của Chúa Cha. Và Chúa Thánh Linh là thần trí của Chúa Cha và Chúa Con. Tóm lại, Chúa Ba Ngôi dạy chúng ta rằng, ta không bao giờ có thể không có người khác. Chúng ta không phải là những hòn đảo, chúng ta ở trần thế để sống theo hình ảnh Thiên Chúa, cởi mở, cần những người khác và giúp đỡ những người khác. Vậy, chúng ta hãy đặt mình cho câu hỏi chót. Trong cuộc sống mỗi ngày, tôi có phản ảnh Chúa Ba Ngôi hay không? Dấu thánh giá mà tôi làm mỗi ngày có phải là một cử chỉ riêng rẽ hay là soi sáng cho tôi về cách nói, gặp gỡ, trả lời, phán đoán và tha thứ hay không? Rồi Đức Thánh Cha kết luận với ước nguyện.
La Madonna, figlia del Padre, madre del Figlio, sposa dello Spirito Santo, ci aiuti ad accogliere e testimoniare nella vita il mistero di Dio amore.
Xin Đức Mẹ là Con của Chúa Cha, là Mẹ của Chúa Con và là Hiền Thê của Chúa Thánh Linh, giúp chúng con đón nhận và làm chứng trong cuộc sống mầu nhiệm Thiên Chúa tình thường. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kênh truyền tin.
Angelus Domini nunc abit Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Et ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
E verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Ut digni efficiamur provisionibus Christi.
Grazie in Tua, in questo mutomine Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Profidego se fontis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ phòng trần phước sáng thứ Bảy, 11 tháng 6 vừa qua tại Krop Lào, bên Ba Lan, cho nữ tu Pascalis Giàn và 9 nữ tu cùng dòng Thánh Elizabeth bị quân Đức Quốc xã sát hại năm 1945 và cuối Thế chiến thứ Hai vì bảo vệ trình thiết trong bầu khí thù nghịch với Đức Tin Kitô. Đức Thánh Cha nói,
cari fratelli e sorelle, ieri a Breslavia in Polonia sono state beatificate Sor Pasqualina Gian e 9 consorelle martiri della congregazione delle suore di Santa Elisabetta.
10 nữ tu này tuy biết về nguy hiểm gặp phải nhưng vẫn ở lại cạnh những người già và các bệnh nhân họ đang chăm sóc. Ước gì tấm gương trung thành của các chị đối với Chúa Kitô giúp tất cả chúng ta, đặc biệt là các kỳ tổ hữu bị bắt hại tại nhiều nơi trên thế giới, can đảm làm chứng cho tin mừng.
Uccisi alla fine della seconda guerra mondiale in un contesto ostile alla fede cristiana. Un applauso alle nuove beate.
Tiếp đến, Đức Thánh Cha ngỏ lời với chính quyền, giáo quyền và tất cả mọi người dân hai nước Nam Sudan và Cộng hòa Dân chủ Congo. Vì lý do bệnh ở chân nên ngài phải hoãn lại chuyến viếng thăm dự kiến từ ngày 2 đến 7 tháng 7 tới đây tại hai nước.
E ora desidero rivolgermi alle popolazioni e alle autorità della Repubblica Democratica del Congo e del Sud Sudan. Carissimi, con grande dispiacere, a causa dei problemi alla gamba, ho dovuto rinviare la mia visita nei vostri paesi, programmata per i primi giorni di luglio.
Và một lần nữa, Đức Thánh Cha nhắc đến chiến tranh đang diễn tiến ở Ukraine, đồng thời xin các tín hữu cầu nguyện và tranh đấu cho hòa bình. Ngài cầu mong rằng cuộc chiến tranh này luôn được nhớ đến những gì xảy ra và đừng để bị rơi vào quên lãng. Kế đó, Đức Thánh Cha chào thăm các đoàn tín hữu hành hương đến từ nhiều quốc gia. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người một Chúa Nhật an lành, đồng thời xin họ đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Vi auguro una buona domenica. e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Pedro trưa Chủ nhật 12 tháng 6 vừa qua. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc lời này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Bài tình ca từ trái tim tôi, Giêsu tôi hát về Ngài, vì Ngài là sự sống của tôi. Đời tôi ở trong tay Ngài, qua bao tháng ngày dài, lòng tôi ôm ấp mối tình Giêsu. Ngọt mềm cho tôi say trong tình mến, Giêsu đấng tôi xây mộng, luôn mến yêu hy vọng được sống trên bên Ngài.
Có vị khách quý thích ngắm hoa sen tươi nở trong đầm. Ông muốn biết tại sao hoa sen lại có vẻ quyến rũ như vậy, nên cúi xuống hỏi bùn lầy. Này anh bùn lầy dơ bẩn kia, anh có giá trị gì so với hoa sen đẹp đẽ và thơm tho? Từ xưa đến nay, bao nhiêu tao nhân mặc khách, ngâm thơ, làm nhạc, tán tụng hoa sen. Bao nhiêu thi nhân họa sĩ miêu tả vẻ đẹp của sen. Còn anh chỉ im lìm dưới hồ sâu, chẳng có điều gì đáng nói. Bùn lầy nhẹ nhàng đáp. Vị khách quý ơi, vì ở sâu dưới lòng đất, tôi chứng kiến toàn bộ quá trình sinh trưởng của hoa sen. Tôi đã ươm mầm cho từng lá sen vươn lên tinh khiết. Tôi thấu hiểu cả những điều kín ẩn trong tâm hồn của sen nữa. Mãn đời, sen sẽ khô héo tàn phai. Tôi vẫn vì nó mà gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng thế hệ kế tiếp. Tất cả những gì anh thấy chỉ là hình tướng bên ngoài, còn tôi thì mang lấy toàn bộ cuộc sống và tâm hồn của loài hoa này. Quý vị và các bạn thân mến, dưới bùn lầy hôi nhão, một đóa hoa tinh khiết vươn lên. Dù hôi nhão, bùn khiêm tốn âm thầm làm nền tảng cưu mang nuôi dưỡng cái đẹp, cho sen được tỏa hương khoe sắc. Ta thường trầm trồ trước vẻ đẹp của sen, ít ai biết rằng phải có bùn mới có sen. Sen được lớn lên ở trong bùn, và bùn là tố chất tạo nên sen. Trong cuộc sống, khiêm tốn là đức tính đáng quý giúp chúng ta gây được thiện cảm đối với mọi người. Người khiêm tốn luôn ý thức đúng mức trong việc đánh giá bản thân, không tự đề cao mình, mà cũng không kiêu căng tự phụ. Họ cư xử hiền lành tử tế, dễ dàng lắng nghe lời góp ý của người khác, để vươn lên hoàn thiện bản thân mình. Người Kitô hữu được mời gọi khiêm tốn nhìn nhận mình là thụ tạo thấp hèn, nhưng có phẩm giá cao quý đến từ Thiên Chúa. Đức khiêm tốn đích thực giúp chúng ta sống lòng biết ơn. Từ một hạt bụi tầm thường nhỏ bé, chúng ta đã được tạo dựng để trở thành con cái Thiên Chúa. Không những thế, chúng ta còn được cứu chuộc bằng giá máu của Đức Giêsu. Tất cả những gì chúng ta đang có, như tiền bạc, thời gian, tài năng và ngay cả tội lỗi, Thiên Chúa đều thấu hiểu. Từng hơi thở, từng nhịp đập trong tim ta đều do Chúa tác động. Chúa Giêsu đã ban cho ta chính máu thịt người. Thánh thể là nguồn mạch và chóp đỉnh của toàn thể đời sống Kitô hữu. Bí tích thánh thể chứa đựng tất cả của cải thiêng liêng của giáo hội, đó chính là Chúa Kitô. Người là mầu nhiệm phục sinh của chúng ta, người ban sự sống cho nhân loại bằng chính máu thịt của người, được sinh động nhờ thánh thần và làm cho con người được sống dồi dào. Chúa Giêsu đã mời gọi các môn đệ rằng, hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Nơi Đức Giêsu, chúng ta gặp gỡ một con người khiêm tốn thật sự, phát xuất từ tâm hồn hiền hậu và chan chứa tình yêu thương. Người không nỡ dập tắt tim đèn đang cháy, không bẻ gãy cây lau bị dập vùi trong gió, nhưng gìn giữ chở che để tất cả được sống. Người luôn ra tay bênh vực những ai nghèo khổ, những kẻ cô thế cô thân, và tìm lại sự công bằng cho những người bị áp bức. Lòng hiền hậu và khiêm tốn nơi Đức Giêsu là sự vâng phục trọn vẹn thánh ý Chúa Cha, là gánh lấy mọi tội lỗi của loài người mà đưa lên cây thập giá. Khiêm tốn là trở nên bé mọn trong sự cao cả của Thiên Chúa. Sống trong một thế giới đề cao quyền lực, chúng ta được mời gọi mặc lấy tâm tình hiền hậu và khiêm tốn như Đức Giêsu, để được mặc khải cho biết lẽ khôn ngoan nhiệm màu của Thiên Chúa. Lẽ khôn ngoan ấy dạy cho chúng ta biết cần dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa để thắng vượt những cơn cám dỗ của thế gian, của quyền lực danh vọng và hưởng thụ vật chất. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết học nơi Chúa về đức hiền hậu và khiêm nhường, biết tin tưởng phó thác vào sức mạnh và quyền năng của Chúa. Xin Chúa lấp đầy mọi khát vọng nơi chúng con, vì Chúa chính là niềm hạnh phúc và sự bình an cho tâm hồn chúng con. Amen.
Tình yêu Giêsu là tất cả,
lòng tôi hân hoan bước tới hiến dân đời mình trong mỗi tình thêm thương. Lòng tôi hân hoan bước tới hiến dân đời mình trong mỗi tình thêm thương. Lòng tôi hân hoan bước tới hiến dân đời mình trong mỗi tình.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.